Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 26 tháng 3 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày sứ điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2018 của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phục vụ, học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Có một tình yêu, tình yêu lạ lùng như thế đó, rất bao la hơn đại dương kia, sóng sóng du hát câu tình ca. Chúa thương con nhiều, đang khi con còn trong bóng tối, đang khi con là dân yếu đuối, Chúa đã thương nhìn đến con dân dịu dẫn Chúa trong tình mỗi yêu thâm nồng.
Tình nào yêu con hơn bao mối tình trần gian, tình người đã chết chỉ vì yêu tha thiết, thánh giá nhuộm màu bằng chứng cho tình yêu, đấng thánh từ hiền làm giá chuộc trần gian.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 12, câu 1 đến câu 11. 6 ngày trước lễ vượt qua, Chúa Giêsu đến làng Bethania, nơi anh Lazaro ở. Anh này đã được người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó người ta dọn bữa tối thết đãi Chúa Giêsu. Cô Marta lo hầu bàn, còn anh Lazaro là một trong những kẻ cùng dự tiệc với người. Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá sức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. Một trong các môn đệ của Chúa Giêsu là Judas Iscariot, kẻ sẽ nộp người, liền nói: sao lại không bán dầu thơm đó lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo? Y nói thế không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp. Y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Chúa Giêsu nói: hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có. Còn thầy, anh em không có mãi đâu. Một đám đông người Do Thái biết Chúa Giêsu đang ở đó. Họ tuôn đến, không phải chỉ vì Chúa Giêsu, nhưng còn để nhìn thấy anh Lazaro, kẻ đã được người cho sống lại từ cõi chết. Các thượng tế mới quyết định giết cả anh Lazaro nữa, vì tại anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin vào Chúa Giêsu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta bắt đầu bước vào tuần thánh. Trong thời gian thánh thiện này, giáo hội cử hành mầu nhiệm mà Chúa Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng của người ở trần gian. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Gioan cho chúng ta thấy nỗi lòng của những người môn đệ trước tình yêu bao la của Chúa Giêsu. Trước hết, chúng ta thấy tấm lòng yêu thương của cô Maria dành cho Chúa Giêsu. Việc cô lấy một cân dầu thơm cam tùng hảo hạ sức chân Chúa, đã biểu lộ lòng yêu mến của cô dành cho Chúa thật sâu đậm, không so đo tính toán. Và việc cô lấy tóc mình mà lau chân Chúa, đã bày tỏ lòng kính trọng nhất của cô. Trước tấm lòng yêu thương chân thật này, Chúa Giêsu đã vui lòng đón nhận, và Ngài xem việc làm ấy của cô có ý nghĩa cử hành trước nghi thức mai táng Ngài. Thứ đến, chúng ta cũng được chứng kiến cõi lòng hẹp hòi của Giuđa Iscariot. Dù là một môn đệ của Chúa, đã được Chúa tuyển chọn và theo suốt gần 3 năm trời, thế mà cho đến những ngày cuối cùng này, chân tướng người môn đệ dần lộ diện. Qua những phản ứng của ông trước hành động của cô Maria, cho chúng ta thấy, Giuđa đi theo Chúa Giêsu không phải vì lòng yêu mến, cũng chẳng phải vì muốn được trở nên sứ giả loan báo tin mừng, nhưng vì những tính toán lợi lộc cá nhân. Đối với Giuđa lúc này, 30 đồng bạc quý hơn tình nghĩa thầy trò với Chúa Giêsu. Tiền bạc đã dẫn ông đến chỗ phản bội Chúa sau này. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sự hào phóng cho đi mà không so đo tính toán, chính là dấu hiệu của tình yêu chân thành. Tình yêu chân thành này đã giúp cho cô Maria tham dự một cách trọn vẹn vào mầu nhiệm chết và phục sinh của Chúa Kitô. Trong những ngày cận kề với cuộc thương khó, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ và mỗi tín hữu chúng ta nhìn lại hành trình Kitô hữu của mình để chọn lựa điều đẹp lòng Chúa và can đảm sống chân thành với Chúa và mọi người. Đặc biệt là biết lắng nghe tiếng nói yêu thương từ con tim thương xót của Chúa. Con tim không ngừng rung lên những nhịp đập yêu thương, tha thứ. Bởi ai không nhận ra mình được Chúa yêu thương, thì người đó cũng không có khả năng yêu chính mình, yêu Chúa và yêu anh chị em. Lạy Chúa, trong tuần thánh này, xin cho con biết đặt Chúa vào chỗ nhất trong đời sống của con, để con biết yêu Chúa trên hết mọi sự. Xin ban cho con một trái tim quảng đại, biết mở rộng trước tình thương bao la của Chúa, để con biết mặc lấy tâm tình yêu thương như Chúa hằng yêu thương con. Amen.
Tình nào yêu con, nâng con lên hàng bạn thân, cùng con liên kết trong tình yêu giao thương. Chúa chiếm đoạt con bằng Thánh Linh dịu êm. Chúa khuyên dụ con bằng tiếng gọi tình một tình yêu, tình yêu lạ lùng như thế đó, rất bao la hơn đại dương kia, sóng du hát câu tình ca. Chúa thương con nhiều, đáng khi con còn trong bóng tối, đáng khi con là thân yếu đuối, Chúa đã nhìn đến con rất dịu dẫn đưa trong tình nỗi yêu thâm nồng. Chúa thương con nhiều, đang khi con còn trong bóng tối, đang khi con là thân yếu đuối, Chúa đã thương nhìn đến con rất dịu dẫn đưa trong tình thâm nồng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Tòa Thánh công bố văn bản 14 trạng đàng thánh giá ngày thứ sáu tuần thánh 2018 tại đấu trường Colosseum. Hôm thứ Bảy 24 tháng 3 vừa qua, văn phòng các cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha Francisco đã công bố văn bản 14 trạng đàng thánh giá được viết bởi một nhóm thanh niên dưới sự phối hợp của giáo sư Andrea Monda. Theo chương trình, lúc 9 giờ 15 phút tối thứ sáu tuần thánh, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi đi đàng thánh giá trọng thể tại hí trường Colosseum và ban phép lành cho tất cả mọi người hiện diện. Buổi đi đàng thánh giá này cũng được các đài truyền hình phát trực tiếp trên thế giới. Truyền thống viết các bài suy niệm 14 trạng đàng thánh giá tại Colosseum khác với những bài nguyện ngắm như trong các tinh bổn thường đọc đã được bắt đầu với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai vào năm 1991. Văn bản các trạng đàng thánh giá ngày thứ sáu tuần thánh tại Colosseum phản ánh cái nhìn của giáo hội Công giáo trước thực trạng văn hóa, xã hội và luân lý trong xã hội đương đại. Nó cũng nêu bật tình trạng bị bách hại của các Kitô hữu trên toàn thế giới, tình trạng bất công, những đau khổ của người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Nhiều bài suy niệm đã đi vào lịch sử như những áng văn chương tuyệt tác, như bài suy niệm 14 trạng đàng thánh giá tại Colosseum vào năm 2007 của Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Di sản Văn hóa của Giáo hội. Những bài suy niệm 14 trạng đàng thánh giá năm nay tập trung vào những kinh nghiệm và thách thức đối với giới trẻ ngày nay. Chính Đức Thánh Cha Francisco đã có ý tưởng giao phó việc biên soạn các bài suy niệm 14 trạng đàng thánh giá tại Colosseum năm nay cho những người trẻ, trong bối cảnh giáo hội tìm kiếm không gian cho thế hệ mới tại Thượng Hội đồng vào tháng 10 tới đây. Những bài suy niệm 14 trạng đàng thánh giá năm nay tập trung vào một số chủ đề như di dân và sứ điệp của Chúa Giêsu trong thời đại của Internet. Theo giáo sư Monda, trong các bài suy niệm này, những người trẻ đã trình bày những suy tư của họ trên những kinh nghiệm và những thách thức mà họ phải đối mặt trong thế giới ngày nay. Họ cũng cho thấy khả năng của những người trẻ hiện nay dám nhìn vào nội tâm và chất vấn chính mình trước tấm gương của Chúa Giêsu. Các bài suy niệm cũng làm nổi bật sự đau khổ của con người đương đại. Trong chặng thứ 10, Greta Giglio viết rằng, cảnh tượng Chúa Giêsu bị lột áo được lặp lại ngày nay trong những thanh niên di dân với thân thể rã rời, lạc đến các vùng đất thường khi là tàn nhẫn, sẵn sàng lột hết áo sống của họ và bán nó, bỏ lại họ một mình với thánh giá của họ như thánh giá của Chúa, với da thịt bị bầm dập như da thịt của Chúa, với đôi mắt đầy những đau đớn như đôi mắt của Chúa Giêsu. Trong chặng thứ 14, một câu hỏi được đặt ra là, lạy Chúa, Chúa đi đâu rồi? Martha Cropper nhận xét rằng, thực ra Chúa trong con, Chúa không đi đâu hết, và như Thánh Augustino thường nói, chúng con không cần phải ra ngoài tìm kiếm Chúa. Chúa đang gõ cửa tâm hồn mỗi người, nhưng tiếng gọi của Ngài bị bóp nghẹt trong những lo âu và sợ hãi của chúng con, đến nỗi chúng con muốn chạy trốn Chúa. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Sám hối cộng đồng tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Lúc 6 giờ chiều, ngày 23 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, đã chủ sự nghi thức sám hối cộng đồng tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Tham dự nghi thức này có Đức Cha Phụ tá Lorenzo, 14 linh mục và đông đảo anh chị em giáo dân. Đức Hồng Y Phêrô đã dựa vào bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong dịp cử hành 24 giờ cho Chúa để gợi ý cho cộng đoàn cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa qua thư của Thánh Gioan Tông Đồ. Tình yêu Thiên Chúa luôn lớn hơn bất cứ điều gì chúng ta có thể tưởng tượng ra được. Tình yêu ấy thậm chí còn vượt xa bất kỳ tội lỗi nào cắn rứt lương tâm chúng ta. Chính vì thế, mỗi tín hữu đến lãnh nhận bí tích hòa giải, không phải như đi đến tiệm giặt ủi để tẩy sạch, nhưng là tin tưởng luôn luôn và không chút ngần ngại vào tình yêu của Chúa Cha. Sau bài gợi ý của Đức Hồng Y Phê-rô, cộng đoàn cùng thinh lặng để đi vào nội tâm của chính mình. Rồi Đức Hồng Y Phê-rô, Đức Cha Phụ tá Lorenzo và các linh mục hiện diện đã ngồi tòa giải tội cho cộng đoàn. Kết thúc nghi thức sám hối và lãnh nhận bí tích hòa giải, cả cộng đoàn cùng Đức Mẹ Maria ca vang bài ca Magnificat để tạ ơn Thiên Chúa. Được biết, trong ba ngày qua, cộng đoàn tại đây đã được cha giáo Anton Nguyễn Bình, giảng viên Đại chủng viện Nha Trang, giúp tĩnh tâm vào các buổi chiều. Với nghi thức sám hối và việc lãnh nhận bí tích hòa giải hôm nay, cộng đoàn giáo xứ chính tòa Hà Nội và những anh chị em di dân quanh đây đã có được sự chuẩn bị tốt để bước vào tuần thánh, cũng như mừng đại lễ phục sinh sắp tới. Tin Roma. Đức Hồng Y Taple mời gọi chia sẻ hành trình đức tin với những người di dân. Đức Hồng Y Luis Antonio Taple, Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila, Philippines, là Giám đốc Caritas quốc tế. Trong sứ điệp phục sinh, Đức Hồng Y Taple mời gọi mọi người cùng tham gia vào hành trình đức tin, hy vọng và yêu thương với những người di dân. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Taple nhắc đến các cuộc hành trình trong cuộc đời của Chúa Giê-xu. Khi còn chưa được sinh ra, Chúa đã phải theo cha mẹ đi từ Nazareth đến Bethlehem. Chúa lại phải di cư sang Ai Cập khi chỉ là một trẻ thơ. Chúa Giê-xu rong ruổi trên các nẻo đường của Galilee để rao giảng tin mừng, và dường như hành trình cuối cùng của Chúa kết thúc tại đồi Can-vê khi vác cây thập giá nặng nề. Nhưng Đức Hồng Y Taple nhấn mạnh rằng, khi tưởng là cuộc hành trình của Chúa Giê-xu kết thúc, thì lúc đó cuộc hành trình của Ngài mới thật sự bắt đầu. Đức Hồng Y nói, khi rời khỏi mộ, Chúa Kitô đập tan các rào cản mà chúng ta nghĩ là mình biết. Khi sống lại từ cõi chết, Chúa Kitô mời gọi chúng ta đẩy ra xa các tảng đá chặn đứng trái tim và sự tưởng tượng của chúng ta và chia sẻ hành trình với người khác, đặc biệt với những người dễ bị tổn thương nhất như là những người di dân. Đức Hồng Y Taple nhắc lại rằng, vào tháng 9 năm 2017, chính Đức Giáo Hoàng Francisco đã khởi động chiến dịch chia sẻ hành trình và đã mời gọi chúng ta mở trái tim chúng ta cho hy vọng, là điều đã đưa các người di dân rời bỏ quê hương của họ. Đức Hồng Y Taple nói rằng, niềm hy vọng này cũng có trong trái tim của những người đón tiếp người di dân. Chính niềm hy vọng này thúc đẩy chúng ta chia sẻ cuộc hành trình với họ. Chúa Giê-xu đã hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmau đang sợ hãi sau khi Chúa Giê-xu chết. Họ không nhận ra Chúa cho đến khi được đồng bàn với Ngài. Rồi Đức Hồng Y đặt ra câu hỏi, đã bao lần chúng ta không nhận ra Chúa Giê-xu trong những người đi ngang qua chúng ta? Có thể chúng ta bận rộn hay lo ra, hay chúng ta bị đóng kín trong nấm mồ của sợ hãi và quan niệm sai lầm của chúng ta. Theo Đức Hồng Y, có những giây phút trong cuộc sống, chúng ta cần được nhắc nhở về sự thật căn bản là chúng ta được trao tặng cho người khác, để chúng ta có ai đó để chia sẻ cuộc hành trình với chúng ta. Và Đức Hồng Y Taple đề cao ý nghĩa sự cởi mở ra khỏi chính mình để đến với người khác. Ngài nói, một cử chỉ nhỏ như đưa tay ra với một người khác có ý nghĩa rất nhiều vì nó chạm đến các mức độ khác nhau của sự hiện hữu con người. Đây là cử chỉ chúng tôi đang khuyến khích người ta làm như một phần của chia sẻ hành trình. Đức Hồng Y nói tiếp, tôi đưa tay ra và nếu một người cảm thấy đơn độc cô quạnh thì việc đưa tay ra của tôi sẽ là một cử chỉ liên đới. Nếu tôi đưa tay ra với người bị thương tích, thì nó đã có thể là dấu chỉ của sự chữa lành. Nếu tôi đưa tay ra với người bị lạc lối, thì nó có nghĩa là giúp hướng dẫn họ. Nếu tôi đưa tay ra với người cảm thấy không được ai chăm sóc, thì đó là dấu chỉ của tình bạn. Cử chỉ nhỏ bé đó mang những ý nghĩa khác nhau trong những giai đoạn khác nhau của hành trình sống của con người. Rồi Đức Hồng Y Tác Lê nhắc rằng, chúng ta không cần làm những điều to lớn, vĩ đại để tạo nên sự thay đổi trong cuộc sống của mọi người, nhưng chỉ cần thực hiện những cử chỉ bình thường nhỏ bé. Những điều này, khi được thực hiện với sự chân thành, với sự hiểu biết và cảm thông, thì có thể tạo nên những điều phi thường. Cách cụ thể, Đức Hồng Y Tác Lê mời gọi mọi người cùng làm những cử chỉ nhỏ, nhưng với sự cảm thông đối với những người di dân mà chúng ta gặp hàng ngày trong hành trình sống của mình. Đức Hồng Y mời gọi mọi người nhìn thấy Chúa Giê-xu nơi người di dân và nơi chính mỗi người. Trong tuần lễ từ 17 đến 24 tháng 6 năm 2018, Caritas Quốc tế sẽ tổ chức tuần lễ toàn cầu hoạt động chia sẻ hành trình. Đức Hồng Y Tác Lê mời gọi mọi người chia sẻ bữa ăn với những người di dân như cách thức nhắc nhở về sự hiệp nhất của chúng ta trong một gia đình toàn cầu và chúng ta cần đến người khác. Tin Washington, Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ thất vọng với Quốc hội Hoa Kỳ. Hôm 22 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Timothy Dolan của Tổng giáo phận New York, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Đức Tổng giám mục Joseph Kurz của giáo phận Louisville, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã tỏ ra vô cùng thất vọng trước nguồn tin vừa được đưa ra rằng một dự luật rất khiêm tốn nhưng rất quan trọng là luật bảo vệ lương tâm đã không được Quốc hội đưa vào dự luật đề nghị ngân sách điều hành luật năm 2018. Sau đây là toàn văn bản tuyên bố. Sự thất bại của Quốc hội trong việc đưa đạo luật bảo vệ lương tâm vào dự luật đề nghị ngân sách điều hành luật năm 2018 là một sự thất vọng sâu sắc. Luật bảo vệ lương tâm là một dự luật rất khiêm tốn, đề nghị hầu như là không có sự thay đổi nào đối với những luật bảo vệ lương tâm hiện hành về phá thai. Những đạo luật này được đa số quần chúng và lưỡng đảng ủng hộ. Luật bảo vệ lương tâm chỉ đơn thuần đề nghị cho nạn nhân của những người bị phân biệt đối xử khả năng bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước tòa, để bảo đảm rằng không ai bị bắt buộc phải tham gia vào việc phá thai. Những người trong và ngoài Quốc hội cố gắng đánh bại dự luật này đã tự đặt mình vào giai đoạn cực đoan, cứ nhất định cho rằng tất cả mọi người dân Hoa Kỳ đều phải bắt buộc tham gia vào hành vi bạo động của việc phá thai. Chúng tôi kêu gọi Quốc hội đừng bỏ cuộc cho đến khi dự luật quan trọng này trở thành luật.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày sứ điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2018 của Đức Thánh Cha Francisco, do Hàn Lê phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 11 tháng 2 vừa qua, nhân lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành sứ điệp cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2018, với chủ đề là câu nói của Sứ Thần Gabriel với Đức Mẹ Maria trong biến cố truyền tin. Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Bắt đầu từ một thời sự hôm nay, chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn toàn văn sứ điệp nói trên của Đức Thánh Cha qua bản dịch Việt ngữ của Đặng Minh An từ trang tin Việt Catholic. Đức Thánh Cha bắt đầu sứ điệp như sau. Các bạn trẻ thân mến, Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2018 là một bước chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ diễn ra tại Panama vào tháng Giêng năm 2019. Giai đoạn mới này trong cuộc hành hương của chúng ta rơi vào cùng năm với Thượng Hội đồng Giám mục thường lệ về chủ đề Người trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi. Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đáng mừng. Trọng tâm, lời cầu nguyện và suy tư của giáo hội sẽ hướng về các bạn trẻ, với mong muốn nhận được và, trên hết, là đón nhận món quà quý báu mà các bạn dành cho Thiên Chúa, cho giáo hội và cho thế giới. Như các bạn đã biết, chúng ta đã chọn để cuộc hành trình này của chúng ta được đồng hành bằng gương sáng và sự cầu bầu của mẹ Maria. Người phụ nữ trẻ xứ Nazareth mà Chúa đã chọn làm mẹ của con Ngài. Mẹ cùng đi với chúng ta hướng tới Thượng Hội đồng Giám mục và hướng tới Đại hội Giới trẻ Thế giới ở Panama. Nếu năm ngoái, chúng ta được dẫn dắt bởi những lời ca khen của mẹ, Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều trọng đại, là những lời dạy bảo chúng ta hãy nhớ đến quá khứ, thì năm nay, chúng ta cùng lắng nghe với mẹ tiếng Chúa, Đấng khích lệ lòng can đảm và ban cho ta những ân sủng cần thiết để đáp trả lời mời gọi của Người. Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Đây là những lời được Sứ Thần Thiên Chúa, là Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel, nói cùng Đức Maria, một cô gái bình thường trong một ngôi làng nhỏ ở Galilee. 1. Đừng sợ. Chúng ta có thể hiểu được là sự xuất hiện đột ngột của Thiên Thần và lời chào bí ẩn của Ngài. Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà, đã làm cho Đức Maria bối rối. Mẹ đã rất ngạc nhiên trước sự mặc khải lần đầu tiên về căn tính và ơn gọi của mình, mà đến lúc ấy mẹ vẫn chưa biết. Đức Maria, giống như những người khác trong Kinh Thánh, run rẩy trước mầu nhiệm trong lời mời gọi của Thiên Chúa, là đấng trong giây phút ấy đã đặt trước mẹ sự bao la trong kế hoạch của chính Người, và làm cho mẹ cảm thấy tất cả sự nhỏ bé của mình như một sinh vật khiêm tốn. Thánh Thiên Thần, nhìn thấu sâu thẳm con tim mẹ, nên nói, đừng sợ. Thiên Chúa cũng đọc thấu tận cùng tâm hồn của chúng ta. Người biết rõ những thách đố mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống, đặc biệt là khi chúng ta phải đối mặt với những lựa chọn cơ bản, quyết định chúng ta sẽ là gì và sẽ làm gì trong thế giới này. Đó là cái rùng mình mà chúng ta cảm thấy khi phải đối mặt với những quyết định về tương lai, điều kiện sống và ơn gọi của chúng ta. Trong những giây phút như thế, chúng ta thấy mình bối rối và bị tóm lấy bởi bao nhiêu những nỗi sợ. Và hỡi các bạn trẻ, nỗi lo sợ của các bạn là gì? Điều gì làm các bạn lo lắng nhất? Một nỗi sợ hãi, tiềm tàng của nhiều bạn là lo sợ mình không được yêu, không được ái mộ, hay không được chấp nhận trong tình trạng như mình hiện là. Ngày nay, có rất nhiều người trẻ cảm thấy cần phải khác với những gì họ thực sự đang có, trong một nỗ lực để thích ứng với một tiêu chuẩn thường khi là giả tạo và không thể vươn tới được. Họ liên tục photoshop hình ảnh của mình, núp đằng sau những mặt nạ và những bản sắc giả, đến mức gần như làm giả chính bản thân mình. Nhiều người bị ám ảnh bởi việc càng nhận được nhiều cái like càng tốt. Nhiều nỗi sợ hãi và những bất định xuất hiện từ cảm thức thấy mình không thích hợp này. Những người khác sợ rằng họ sẽ không thể tìm thấy một sự an toàn về tình cảm và rằng họ sẽ mãi mãi cô đơn. Nhiều người đối diện với sự bấp bênh của công ăn việc làm, sợ không thể tìm được một vị trí nghề nghiệp thỏa đáng, hoặc không thể hoàn thành ước mơ của họ. Ngày nay, một số lượng lớn thanh thiếu niên cảm thấy đầy những nỗi sợ, cả những người có niềm tin lẫn những người vô tín ngưỡng. Thật vậy, những người đã đón nhận hồng ân đức tin và tìm kiếm ơn gọi của mình một cách nghiêm túc, cũng không được miễn trừ khỏi những nỗi sợ. Một số người nghĩ, có lẽ Chúa đang yêu cầu hoặc sẽ đòi hỏi nơi tôi quá nhiều. Hay có lẽ là, nếu tôi đi theo con đường người đã vạch ra cho tôi sẽ không thực sự được hạnh phúc, hoặc tôi sẽ không thể làm những gì người yêu cầu nơi tôi. Những người khác lại nghĩ, nếu tôi đi theo con đường mà Chúa chỉ cho tôi, ai có thể đảm bảo rằng tôi sẽ có thể đi đến tận cùng trên con đường đó? Liệu tôi sẽ nản lòng chăng? Liệu tôi có đánh mất đi nhiệt tình của mình không? Liệu tôi có thể bền đổ suốt trọn đường đời tôi không? Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2018, được ban hành hôm 11 tháng 2 vừa qua. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của sứ điệp này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Anton phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục với tập sách Tìm hiểu thánh lễ của tác giả Edward Seri qua bản dịch Việt ngữ của tu sĩ Giuse Trần Công Thượng dòng Đa Minh. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin gửi đến quý vị và các bạn bài tìm hiểu về lời nguyện tín hữu trong phần phụng vụ lời Chúa. Phụng vụ lời Chúa đạt đến tột đỉnh trong phần chúng ta gọi là lời nguyện tín hữu. Đây là một trong các phần cổ xưa nhất của thánh lễ, đã được Thánh Justino Tử Đạo xác nhận từ năm 155. Thánh Justino viết cho Hoàng đế Roma để giải thích những điều các Kitô hữu thực hiện trong thánh lễ và trình bày những nét chính về các lời nguyện và nghi thức. Trong thư này, Thánh nhân mô tả những lời chuyển cầu được xướng lên sau các bài đọc kinh thánh và bài giảng như sau. Sau đó, tất cả chúng tôi cùng đứng dậy và dâng lời cầu nguyện cho chính chúng tôi và cho mọi người khác ở khắp nơi, để chúng tôi sống ngay chính trong các việc làm và trong việc tuân giữ các giới răn, hầu chúng tôi đạt được ơn cứu độ vĩnh cửu. Tất nhiên, điều này hoàn toàn giống với lời nguyện tín hữu chúng ta đọc trong thánh lễ ngày nay, tức là những lời chuyển cầu xuất phát từ một truyền thống, ít nhất có từ thời Thánh Justino Tử Đạo vào thế kỷ thứ hai. Nhưng lối thực hành lời kinh chuyển cầu này thậm chí còn lùi về xa hơn nữa trong lịch sử Kitô giáo. Khi Thánh Phêrô bị vua Herodê cầm tù, giáo hội ở Jerusalem dâng lời cầu nguyện khẩn thiết cho ngài. Và đêm hôm đó, một thiên thần đến giải thoát ngài khỏi xiềng xích. Khi Thánh Phaolô chỉ dạy môn đệ là Timôthê, ngài khuyên người môn đệ cầu nguyện cho mọi người. Trước hết, tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, đấng cứu độ chúng ta, đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Chính Thánh Phaolô đã không ngừng cầu xin cho các nhu cầu của cộng đoàn, và nài xin họ cầu nguyện cho ngài trong sứ vụ. Bằng lời mời gọi khẩn thiết đối với việc chuyển cầu này, được tìm thấy trong Tân Ước, thì thật là thích hợp khi những lời nguyện chung đã có chỗ trong thánh lễ ngay từ những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo. lời cầu nguyện mang tính tư tế. Những lời nguyện chung trong thánh lễ mang lại giây phút ý nghĩa cho các tín hữu. Quy chế tổng quát sách lễ Roma ghi chú rằng, trong các lời nguyện này, các tín hữu thi hành chức năng tư tế của họ. Việc mọi thành phần dân Chúa, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân thi hành vai trò tư tế đã được sách thánh xác nhận. Chúng ta là giống nòi được tuyển chọn, hàng tư tế vương giả, vì Chúa Kitô đã làm cho chúng ta thành vương quốc tư tế. Một cách để chức vụ tư tế của chúng ta được thi hành trong thánh lễ là qua lời nguyện tín hữu. Nhờ đó, chúng ta dự phần vào lời nguyện tư tế của Chúa Kitô cho toàn thể gia đình nhân loại. Chúa Giêsu đã trải lòng mình ra trong lời cầu nguyện đầy yêu thương cho toàn thể thế giới. Người sẵn sàng cứu độ những người khác, tức là những ai nhờ người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, người hàng sống để chuyển cầu cho họ. Chúng ta dự phần vào lời kinh chuyển cầu của Chúa Kitô một cách đặc biệt tại giây phút này trong phụng vụ. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo lưu ý rằng, chuyển cầu là đặc điểm của một tâm hồn hòa nhịp với lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa. Nếu chúng ta thực sự hòa nhịp với tấm lòng Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ đương nhiên muốn cầu nguyện cho người khác. Đỉnh cao của phụng vụ lời Chúa là giây phút thích hợp để chúng ta dâng lên những lời chuyển cầu như thế. Cho đến thời điểm này trong thánh lễ, các tín hữu đã lắng nghe lời Chúa được công bố trong sách thánh, được giải nghĩa trong bài giảng và được tóm tắt trong kinh tin kính. Bây giờ, sau khi được thành hình trong lời Thiên Chúa, các tín hữu đáp lại với tâm tình của Chúa Giêsu bằng việc cầu xin cho những nhu cầu của giáo hội và thế giới. Vì vậy, những lời cầu nguyện này có mục tiêu phổ quát. Cho các nhà cầm quyền, cho những người nghèo và những người đau khổ, và cho mọi người được ơn cứu độ. Lời chuyển cầu huấn luyện chúng ta không chỉ lưu tâm đến lợi ích của chính bản thân mình, nhưng cũng tìm lợi ích cho người khác nữa. Quý vị và các bạn thân mến, với bài tìm hiểu về lời nguyện tín hữu hôm nay, chúng ta cũng kết thúc loạt bài tìm hiểu về phần phụng vụ lời Chúa. Trong chương trình tuần sau, chúng ta sẽ chuyển qua tìm hiểu các yếu tố thuộc phần phụng vụ thánh thể. Mục học hỏi phụng vụ xin khép lại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu phần tiếp theo của bài nói về bản chất của học thuyết xã hội Công giáo trong công cuộc phúc âm hóa. Tiếp tục loạt bài nói về sứ mạng của giáo hội và học thuyết xã hội, hôm nay mời quý vị và các bạn tìm hiểu phần tiếp theo của bài này với chủ đề Học thuyết xã hội Công giáo theo dòng lịch sử. Thứ nhất, chúng ta nói về thông điệp Rerum Novarum, tân sự. Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 ban hành thông điệp xã hội đầu tiên là Rerum Novarum năm 1892 để trả lời cho các vấn nạn xã hội nghiêm trọng đương thời. Thông điệp này xem xét tình trạng của các nhân công lao động nhận tiền lương, một tình trạng cùng khốn phi nhân của những nhân công lao động vất vả trong ngành công nghiệp. Thông điệp đã đề cập đến vấn đề lao động với những khía cạnh khác nhau. các biểu hiện của vấn đề lao động được khảo sát trên bình diện chính trị xã hội để có thể đánh giá đúng đắn dựa trên các nguyên tắc giáo lý, căn cứ trên mặc khải luật tự nhiên và luân lý. Thông điệp Rerum Novarum liệt kê ra các sai lầm mà từ đó phát sinh ra những tệ nạn xã hội. Thông điệp không thừa nhận chủ nghĩa cực quyền, chủ nghĩa phủ định quyền tư hữu và ngôi vị cá thể của con người, rồi trình bày cách chính xác và theo ngôn ngữ đương thời, học thuyết xã hội công giáo về lao động, về quyền tư hữu, về nguyên tắc hợp tác thay vì lấy việc đấu tranh bạo động làm phương thế căn bản để thay đổi xã hội, về quyền lợi của những người yếu kém, về phẩm giá của người nghèo và nghĩa vụ của người giàu, về việc đức ái kiện toàn công lý, quyền thành lập các hiệp hội ngành nghề. Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đã nhận định trong thông điệp Quadragesimo Anno năm 1931, số 39, rằng thông điệp Rerum Novarum đã trở thành văn kiện thôi thúc các Kitô hữu hoạt động trong lĩnh vực xã hội và trở thành điểm tham chiếu cho các Kitô hữu khi hoạt động. Chủ đề chính của thông điệp là làm sao sắp xếp trật tự đúng đắn cho xã hội và muốn thế cần phải xác định các tiêu chuẩn phê phán để giúp đánh giá các hệ thống chính trị xã hội hiện hành và để đề ra các hướng hành động hầu biến đổi các hệ thống ấy cách thích đáng. Thông điệp Rerum Novarum đề cập tới vấn đề lao động bằng cách sử dụng một phương pháp luật trở thành một định thức vững bền để sau này triển khai thành học thuyết xã hội của giáo hội. Những nguyên tắc do Đức Thánh Cha Leo thứ 13 đưa ra sẽ được lấy lại và nghiên cứu sâu xa hơn trong các thông điệp xã hội tiếp theo sau đó. Có thể coi toàn bộ học thuyết xã hội của giáo hội như một tiến trình cập nhật hóa, phân tích và khai triển sâu rộng hơn về những nguyên tắc ban đầu đã được trình bày trong thông điệp Rerum Novarum. Nhờ tinh thần dũng cảm, nhìn xa trông rộng, thể hiện qua thông điệp Rerum Novarum, Đức Thánh Cha Leo thứ 13 đã đem lại cho giáo hội địa vị công dân đích thực giữa muôn vàn thực tế thay đổi của đời sống chung và đã đưa ra một bản tuyên bố sắc sảo mà sau đó trở thành một yếu tố thường xuyên trong giáo huấn xã hội của giáo hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhận định trong thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991, số 56 và 60 về ý nghĩa của thông điệp Rerum Novarum là chỉ có thể giải quyết các vấn đề xã hội nghiêm trọng bằng sự hợp tác giữa tất cả các thế lực và tin tưởng rằng về phần giáo hội, sự hợp tác ấy sẽ không bao giờ thiếu. Kế đến, chúng ta nói đến thông điệp Quadragesimo Anno năm thứ 40. Vào đầu thập niên năm 1930, tiếp sau cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng vào năm 1929, Đức Thánh Cha Pio thứ 11 ban hành thông điệp Quadragesimo Anno, kỷ niệm 40 năm ban hành thông điệp Rerum Novarum. Đức Thánh Cha đã ôn lại quá khứ dựa vào tình hình kinh tế và xã hội đương thời. Khi ấy, bên cạnh những hậu quả của công nghiệp hóa, còn có sự kiện, các tập thể tài chính mở rộng ảnh hưởng cả trên bình diện quốc gia lẫn quốc tế. Đó còn là thời kỳ hậu chiến, các chính thể độc tài ra sức chống lại châu Âu, dù cuộc đấu tranh giai cấp ngày càng trở nên quyết liệt. Thông điệp Quadragesimo Anno cảnh cáo mọi người về tình trạng thiếu tôn trọng tự do trong việc thành lập các hiệp hội và nhấn mạnh tới nguyên tắc liên đới và hợp tác để khắc phục các mâu thuẫn xã hội. Các tương quan giữa giới tư bản và giới lao động phải có tính cách hợp tác. Thông điệp Quadragesimo Anno tái xác nhận nguyên tắc lương bổng phải cân xứng với các nhu cầu của người lao động và với cả các nhu cầu của gia đình người lao động. Trong các mối liên hệ với khu vực tư nhân, nhà nước cần phải áp dụng nguyên tắc bổ trợ, một nguyên tắc sẽ trở thành nhân tố thường xuyên có mặt trong giáo huấn xã hội công giáo. Thông điệp bác bỏ chủ nghĩa tự do được quan niệm như một chủ nghĩa chủ trương cạnh tranh và giới hạn giữa các lực lượng kinh tế và tái khẳng định giá trị của tư hữu, nhưng không quên vai trò xã hội của tư hữu. Bộ Giáo dục Công giáo đã nhận thấy trong một xã hội đang cần được tái thiết từ các nền tảng kinh tế, một xã hội tự nó đã hoàn toàn trở thành vấn đề cần giải quyết, thì Đức Pio thứ 11 cảm thấy mình có nghĩa vụ và trách nhiệm phải đẩy mạnh cho người ta ý thức hơn, giải thích chính xác hơn và khẩn trương áp dụng luật luân lý liên quan tới các tương quan nhân bản nhằm khắc phục sự xung đột giữa các giai cấp và tiến tới một trật tự xã hội mới dựa trên công bằng và bác ái. Kế đến, chúng ta nói về thông điệp Non Appiamo Bisogno và thông điệp Mit Prenende Sorge. Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đã lên tiếng phản đối những chế độ độc tài đang tìm cách thống trị Âu Châu dưới triều đại giáo hoàng của Ngài. Ngay từ ngày 29 tháng 6 năm 1931, Đức Thánh Cha đã ban hành thông điệp Non Appiamo Bisogno để phản đối sự lạm quyền của chế độ độc tài phát xít ở Italia. Sau đó, ngày 14 tháng 3 năm 1937, Đức Thánh Cha Pio thứ 11 còn ban hành thông điệp Mit Prenende Sorge đề cập đến tình hình giáo hội công giáo dưới thời Đức Quốc xã. Văn kiện này đã được đọc trên giảng đài ở các nhà thờ công giáo Đức sau một thời gian được phân phát một cách kín đáo. Thông điệp ra đời sau những năm chính phủ lạm quyền và bạo lực. Thông điệp này đã được chính các đức giám mục yêu cầu Đức Thánh Cha Pio thứ 11 ban hành sau khi Đức Quốc xã thi hành những biện pháp áp bức và cưỡng ép hơn nữa vào năm 1936, nhất là đối với các thanh niên, bắt buộc họ tham gia làm hội viên phong trào thanh niên Hitler. Đức Thánh Cha đã ngỏ lời trực tiếp với các linh mục, tu sĩ và giáo dân, động viên và kêu gọi họ phản kháng cho tới khi hòa bình thực sự giữa giáo hội và nhà nước được vãn hồi. Năm 1938, trước sự lan tràn của chủ nghĩa bài Do Thái, Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đã khẳng định rằng, về mặt tinh thần, tất cả chúng ta đều là người Semit. Sau cùng, chúng ta nói về thông điệp Divini Redemptoris. Cũng năm 1937, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 ban hành thông điệp Divini Redemptoris, đấng cứu chuộc thần linh, đề cập đến chủ nghĩa cộng sản vô thần và học thuyết xã hội Kitô giáo. Qua đó, Đức Thánh Cha trình bày một bài phê bình rất hệ thống về chủ nghĩa cộng sản là tự bản chất khác biệt với giáo hội về thế giới quan và chỉ ra rằng phương thế chính yếu để sửa sai các hạn chế mà chủ nghĩa ấy đã đưa vào xã hội là canh tân đời sống Kitô hữu, thực hành bác ái theo tin mừng, chu toàn các nghĩa vụ công bằng trong tương quan con người và trên bình diện xã hội, nhằm mưu cầu công ích và thể chế hóa các tập thể chuyên nghiệp và liên hiệp các ngành nghề. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã đến cho con người được xem thấy Chúa Cha trên trời. Chúa đã đến thăm con người, người trần gian biết con một cha. Chúa mở mắt cho con người, người tâm chánh thấy đâu con đường. Chúa cất tiếng kêu con người, này người ơi kiếp mau quay về.
Một vị thẩm phán rất đạo đức. Vào một buổi sáng, người ta giải đến tòa án một phạm nhân, là người bạn cũ của ông từ thời thơ ấu. Người này đã vi phạm luật lệ về đất đai. Những ai biết rõ về mối quan hệ giữa hai người đều nghĩ rằng viên thẩm phán sẽ xét xử nhẹ tay với phạm nhân. Nhưng họ rất ngạc nhiên khi biết là ông vẫn bắt phạm nhân phải nộp một số tiền phạt rất lớn. Và họ càng kinh ngạc hơn khi biết rằng sau khi tuyên án, viên thẩm phán đã lấy tiền riêng của mình để trả tiền phạt cho người bạn ấy. Vị thẩm phán đã làm bổn phận của ông với tư cách là một người bảo vệ luật pháp, nhưng ông cũng đã bày tỏ sự quan tâm và tình thương của mình khi tự nguyện nộp phạt thay cho bạn. Hành động đầy lòng nhân ái này đã tác động sâu xa đến tâm hồn của phạm nhân, khiến anh ta cảm thấy hối hận thật sự. Từ đó, anh thay đổi cuộc sống mình, và tình cảm của hai người bạn này ngày càng thân thiết và gắn bó hơn. Quý vị và các bạn thân mến! Vị thẩm phán khôn ngoan với cách cư xử hợp lý, hợp tình trong câu chuyện này là một minh họa hết sức cụ thể và sống động về dung mạo của Thiên Chúa, đấng hết sức công minh và rất đỗi nhân hậu. Qua những trang Kinh Thánh, chúng ta có thể nhận thấy rằng Thiên Chúa luôn xét xử công minh và ra những án phạt thích đáng khi con người phạm tội. Thế nhưng, ngay chính khi ra hình phạt cho tội nhân, thì Thiên Chúa cũng bộc lộ lòng nhân hậu của người qua những lời hứa và cử chỉ đầy thương xót. Khi nguyên tổ Adam và Eva phạm tội, Thiên Chúa đã ra hình phạt cho họ là phải đau khổ và phải chết. Nhưng đồng thời, người cũng hứa sẽ ban đấng cứu thế để cứu loài người khỏi án phạt đó. Rồi khi Ca-in phạm tội giết chết em mình là A-ben, Thiên Chúa đã ra án phạt, Ca-in phải sống lưu lạc và bị loài người ruồng bỏ. Nhưng người cũng không để Ca-in bị người khác giết chết, nên đã ghi một dấu trên mình Ca-in, để mọi người khi thấy dấu này sẽ nhận ra và không giết hại Ca-in. Theo dòng lịch sử, bao thế hệ con người nối tiếp nhau, và tội lỗi của con người vẫn không ngừng diễn ra dưới nhiều hình thức. Vì thế mà những hình phạt cho các tội lỗi đó vẫn cứ chất chồng, và con người chỉ có thể được cứu thoát khỏi những án phạt nặng nề đó nhờ chính con một của Thiên Chúa là Đức Giê-xu Ki-tô, đấng đã đến trần gian để thực hiện lời hứa cứu độ hôm nào của Thiên Chúa. Mùa chay, đặc biệt là những ngày của tuần thánh này, giáo hội mời gọi chúng ta tưởng nhớ cuộc thương khó và tử nạn của Chúa Giê-xu Ki-tô qua việc cử hành những mầu nhiệm mà người đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng ở trần gian. Chúng ta bước theo Chúa Giê-xu trên con đường khổ nạn của người, không phải bằng một thái độ dửng dưng, vô tâm, nhưng bằng một thái độ đau buồn, thống hối về những lỗi lầm, thiếu sót của mình trong cuộc đời, mà vì vô tình hay cố ý, chúng ta đã lỗi phạm đến Chúa và tha nhân. Chúng ta bước theo Chúa Giê-xu cũng không phải bằng một sự hiếu kỳ, hời hợt, nhưng là tâm tình tri ân và cảm tạ tình thương vô biên của Thiên Chúa Cha mà chúng ta đang nhận được qua Chúa Con, đấng mà Thánh Phao-lô đã khẳng định trong thư gửi tín hữu Roma. Đức Giê-xu chính là đấng đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta, và đã được Thiên Chúa làm cho sống lại, để chúng ta được nên công chính. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã kiên cường bước vào hành trình khổ nạn để hoàn tất chương trình yêu thương và cứu độ của Thiên Chúa dành cho nhân loại, trong đó có chúng con. Xin ban cho chúng con thêm tình yêu và sức mạnh để trung thành đi với Chúa qua mọi nẻo đường khó khăn và thử thách của cuộc đời này, và cùng Chúa về đến quê trời. Amen.
Đã sống như con người, Ngài ca hát với ai vui cười. Chúa đã sống như con người, Ngài than khóc với ai buồn đau. Chúa gánh vác như bao người, Ngài lao tác kiếm cơm qua ngày. Chúa mãi mãi yêu con người, dù ra xa vẫn yêu con người.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.